vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thủ, chúng con kính tri ân sư Bình Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, nghĩa vụ pháp trong ngày 21 tây tháng 2, 2011. Tà kiến. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Tuệ Quyền từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Dạ Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Cảm ơn cảm giờ. Con xin lễ đến sư trưởng, xin lễ đến sư phụ tịch diêu, xin lễ đến đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Chánh, đại đức Minh Hạnh cùng sư tôn đức Tăng đang hiện diện trong tâm thân chào đến với sư cô tu nữ cùng sư phật tử. Và kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ được nghe sư phụ tịch diêu giảng về cái đề tài giáo trình nghĩa vụ pháp về tà kiến. Nhưng mà thật vậy thì ở đây là trong cái phẩm của cái phẩm chỉnh tử, chúng ta sẽ được nghe những cái thể tài nó liên quan đến cái tâm của chúng sinh, và tại sao mà khởi lên một cái tà kiến, tại sao mà có cái sự suy nghĩ như thế nào, cái tâm tư của chúng ta nó ra sao, và từ đó mà để được tác thành cái tà kiến. Đó là cái lý thứ nhất, và cái sự nguy hiểm của một cái người mang một cái ác tà kiến, và sau khi cảnh giới của họ là như thế nào. Và cũng vậy, là một cái người tu Phật thì cái chánh kiến đấy là làm đầu, mà cũng ngược lại, cái tà kiến nếu như người thì trong tâm của người ấy thì ấy cũng chính là nguy hiểm cho thì chính cái việc hiểu biết của chính mình. Và để hiểu biết được cái sự tà kiến như thế nào thì hôm nay chúng ta sẽ được nghe Phụ Thị Sư sẽ đọc sách chỉ dẫn về phần này. Và tiếp theo xin kính mời cô Bích Thu cùng Hòa Chư cùng Chư Vị ở trong Ban Điều Hành bắt đầu đọc bài, sau đó cũng thỉnh Sư Tị Sư viết các bài hôm nay. Trân trọng kính mời Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Sa thú lần hai, chúng con kính tri ân đại đức Tự Huyền. Sau đây con xin phép đọc bài pháp nghĩa vụ pháp Tân Xuân 21 tháng 2 năm 2011, phẩm chủng tử. Tà kiến. Ta không thấy một pháp nào, này các tỷ kheo, do pháp ấy các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh, đi đến tâm tưởng quảng đại, này các tỷ kheo, nhân tà kiến. Với người có tà kiến, này các tỷ kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, các pháp bất thiện đã sanh đã đi đến tăng trưởng quảng đại. Hai, ta không thấy một pháp nào khác, này hạt tỷ kheo, do pháp ấy các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, các pháp thiện đã sanh đi đến tăng trưởng quảng đại, này hạt tỷ kheo, như chánh kiến. Với người có chánh kiến, này hạt tỷ kheo, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, các pháp thiện đã sanh đi đến tăng trưởng quảng đại. Ba, ta không thấy một pháp nào khác, này các tỷ kheo, Do pháp ấy các pháp hiện chưa sanh, không sanh khởi. Các pháp hiện đã sanh bị độn nghiệp này các tỷ kheo như tà kiến. Với người có tà kiến này các tỷ kheo, các pháp hiện chưa sanh, không sanh khởi và các pháp hiện đã sanh bị độn nghiệp. 4. Ta không thấy một pháp nào này các tỷ kheo, do pháp ấy các pháp bất thiện chưa sanh, không sanh khởi và các pháp bất thiện đã sanh bị đoạn nghiệp này các tỷ kheo như chánh kiến. Với người có chánh kiến này các tỷ kheo, các pháp bất thiện chưa sanh, không sanh khởi, các pháp bất thiện đã sanh bị đoạn nghiệp. 5. Ta không thấy một pháp nào này các tỷ kheo, do pháp ấy tà kiến chưa sanh được sanh khởi, hay tà kiến đã sanh đi đến chỗ tăng trưởng này các tỷ kheo, như không như lý tắc ý. Do không như lý tắc ý này các tỷ kheo, tà kiến chưa sanh được sanh khởi, hay là tà kiến đã sanh được tăng trưởng. 6. Ta không thấy một pháp nào này các tỷ kheo, do pháp ấy chánh kiến chưa sanh được sanh khởi, không chánh kiến đã sanh được tăng trưởng này các tỷ kheo, như lý tắc ý. Do như lý tắc ý này các tỷ kheo, chánh kiến chưa sanh được sanh khởi, hay chánh kiến đã sanh được tăng trưởng. 7. Ta không thấy một pháp nào khác này các tỷ kheo, do pháp ấy các chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục này các tỷ kheo, như tà kiến. Các chúng sanh có đầy đủ tà kiến này các tỷ kheo, sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục. 8. Ta không thấy một pháp nào này các tỷ kheo, do pháp ấy các chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào cõi lành, cõi trời, cõi đời này này các tỷ kheo, như chánh kiến. Các chúng sanh có đầy đủ chánh kiến này các tỷ kheo, sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi lành, cõi trời, cõi đời này. 9. Đối với người có tà kiến này các tỷ kheo, phàm mỗi thân hành hoàn toàn được thực hiện, được chấp nhận theo tà kiến, và mỗi khẩu hành vân vân, và mỗi ý hành hoàn toàn được thực hiện, được chấp nhận theo tà kiến. Phàm có tư tâm sở nào, phàm có quyết định nào, phàm có ước nguyện nào, và phàm có phát hành nào, tất cả pháp ấy đưa đến không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý, đưa đến bất hạnh, đau khổ. Vì thế sao? Vì tấn ác các tà kiến này các tỷ kheo. Ví như này các tỷ kheo, hạt giống cây mimba hay một giống cây kusataki, một loại cây dưa leo, hay một giống cây mướp đắng được gieo vào đất ướt và bị gì nó lấy lên từ đất, và bị gì nó lấy lên từ nước, tất cả vị ấy đều đưa đến ánh đắng, ánh cay, ánh không lạc của nó. Vì thế sao? Vì tấm áp của một giống này các tỷ kheo. Cũng vậy này các tỷ kheo, đối với người có tà kiến này các tỷ kheo, toàn mỗi thân hành vì tấn ác của tà kiến này các tỷ kheo. 10. Đối với người có chánh kiến này các tỷ kheo, toàn mỗi thân hành hoàn toàn được thực hiện, được chấp nhận theo chánh kiến, toàn mỗi khẩu hành vân vân, toàn mỗi ý hành hoàn toàn được thực hiện, được chấp nhận theo chánh kiến. Phàm có tư tâm sở nào, phàm có quyết định nào, phàm có ước nguyện nào, và phàm có các hành nào, tất cả pháp ấy đưa đến xả lạc, xả hỷ, xả ý, đưa đến hạnh phúc, an lạc. Vì thế sao? Vì tánh thiền thiện của chánh kiến này có tỷ kheo. Ví như này các tỷ kheo, hột giống cây mía hay hột giống cây lúa hay hột giống cây nho được gieo vào đất ướt, phàm bị gì nó lấy lên từ đất, phàm bị gì nó lấy lên từ nước, tất cả bị ấy đều đưa đến cánh ngọt, thích ý, cánh ngon ngọt của nó. Vì thế sao? Vì cánh hiền thiện của hột giống. Cũng vậy này các tỷ kheo, đối với người có chánh kiến này tỷ kheo, phàm mỗi thân hành vân vân, vì tánh hiền thiện của chánh kiến này các tỷ kheo. chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Chiêu từ bi hoan hỷ trước giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Chúng con kính thỉnh lễ sư trưởng. Chào tất cả đức và thân chào tất cả quý vị và quý vị. Tính bạch với ngài chúng tôi quý vị hôm nay tháng hai đầu tuần ngày giảng bài của chúng tôi. Trong bài học hôm nay chúng ta học một dụ ngôn về hạt giống. Hãy giống đắng thì xanh trái đắng, giống ngọt thì xanh trái ngọt. À, xin quý vị nha. Trở lại ở trong cái phần thanh lâu ở phía trên đó. Là nghĩa dụ pháp, dấu trình nghĩa dụ pháp và dụ ngôn về hạt giống, chứ không phải là dụ ngôn về tà kiến. Tà kiến là một pháp được trình bày, nhưng mà trong bài học này Đức Phật này cho hai cái thí dụ chánh kiến và tà kiến. Cái tà kiến giống như là một cái loại thảo mộc mà thuộc về đúng đắn, còn tà kiến còn chánh kiến giống như là cái thảo mộc mà có giống ngọt vậy đó. Phàm thể những cái loại cây trái dây leo nào mà nó có cái chủng tử đắng, thời khi mà được gieo xuống đất, gieo hạt xuống đất, nó mọc lên cái thân cây hoặc là cái dây leo, cái rễ của nó hút đất và nước, thì cái gì mà nó hút được cái tinh túy ở đất và nước ở tại đó thì nó lại là đắng. Còn khi mà cái loại thảo mộc nào mà thuộc về cái chủng tử ngọt, thì khi gieo xuống đất nó mọc lên loại cây hay là loại dưa leo thì nó sẽ cho quả ngọt. Được ví dụ giống như là chanh kiến vậy. Đối với những sở hành, thân hành, khẩu hành, ý hành nào đã được thực hiện với cái sự chấp trì tà kiến, thời những thân hành, khẩu hành, ý hành đó nó sẽ đưa đến cái quả dị tục đau khổ, bất hạnh, bất khả ý, bất khả lạc, bất khả hiện, cũng giống như là cái hạt giống có cái tưởng tượng đắng, thì khi nó mọc trên cây hay dây, nó ra trái thì trái nó trở thành đắng, lá nó trở thành đắng, bởi do cái tưởng tượng, do cái hạt giống. Và đây Đức Phật này ví dụ, Ngài có nói rằng đối với người có chánh kiến, thì phàm mọi thân hành, khẩu hành, ý hành được thực hiện, được chấp nhận theo chánh kiến, và chính cái tư tâm sở, cái nguyện vọng, ước nguyện của các hành ấy là đưa đến quả báo cả lạc cả nghĩ cả ý, và đưa đến hạnh phúc an lạc. Vì sao? Bởi vì rằng cái tính chất của chánh kiến là hiền thiện, cũng giống như cái loài thảo mộc nếu mà thuộc về chủng tử ngọt, rồi khi mà gieo xuống đất nó mọc thành cây hay dây, nó sẽ cho trái ngọt. Nội dung của bài kinh này nói về dụng ngôn hạt giống là như vậy. Ở đây tôi chi tiết rất quan trọng, ở đời này có những chúng sanh họ có một cái tư tưởng tính cách mà thuộc loại tà kiến, như là thường kiến và đoạn kiến. Những người có thường kiến chấp theo thường kiến thì những người đó họ không thấy được cái sự vô thường bí hoại của pháp hữu vi, mà họ cho rằng trong cái vô thường đó nó vẫn có cái trường tồn vĩnh hằng, trường cửu. Hay là có một số người họ chấp theo bản ngã linh hồn vĩnh hằng, đó cũng là thực kiến. Hoặc là có người họ cho rằng cái xác thân này có tiêu hoại, nhưng mà cái thần thức ưu sang cái sống khác, cũng giống như là một người hành khách mà rời bỏ xe ở trạm này để bước lên xe trạm khác. Hoặc là có người họ cho rằng chúng sanh thể quá khứ như thế nào thì trong tương lai cũng sẽ như vậy, nó đã trở thành một cái định mệnh. Một người quá khứ là vua thì đời này sanh lại cũng làm vua, một người quá khứ là ăn mày thì đời này sanh lại cũng là ăn mày. Họ chấp cái thường kiến, họ cho rằng không có sự thay đổi, đó là một loại tài kiến. Cái loại tài kiến thứ hai nữa gọi là uthidadiki, hay chúng ta gọi là đoạn kiến. Đoạn kiến thì nó cái kiến cách ngược lại với thường kiến. Nếu một thường kiến là chấp thường, thường hằng, thì đoạn kiến thì họ chấp theo cách đoạn diệt, chết là hết. và ở trong đoạn kiếm thì chúng ta có đọc trong kinh điển, chúng ta thấy có những loại hình, có những hình thức đoạn kiếm. Nhưng có người họ không có tin rằng, họ không có tin có các giải quá thật, họ không tin có đời cao, họ tin không tin nghiệp thiện ác có quả báo, họ không tin cái sự cứu thế thành tựu được kết quả, họ không tin có ân đức của cha, ân đức của mẹ, họ không tin có những vị sa môn và la môn nỗ lực sẽ thành tựu được. Đạo quả hay thiền định, họ không tin. Đối với người mà họ không tin tưởng như vậy được gọi là đoạn kiến. Và thứ gì giữa hai cái tà kiến, thường kiến và đoạn kiến, thì đoạn kiến nguy hiểm hơn. Còn thường kiến dũ sao đi nữa thì họ cũng còn tin có sự tái sinh, mặc dù họ cho rằng một linh hồn vĩnh hằng chuyển kiếp hay là một cái định mệnh. Thế nhưng họ vì tin có đời sau, họ tin có tội phước, họ cũng biết làm việc lành, họ vẫn biết tránh được dữ, bởi vì họ cho rằng cái linh hồn được thanh tịnh, được trong sạch để đi sang thế giới bên kia nó nhẹ nhàng, hoặc là khi họ tạo cái điều thiện, điều tốt thì sẽ có những cái chuyện thần linh hay là thượng đế hoặc là một đấng toàn năng nào đó họ sẽ quan sát duy điểm cho họ và sẽ cứu vớt họ. Thì dẫu sao đi nữa thì cái người mà thường kiến thì họ vẫn có những cái sở hành tương đối là hiền thiện hơn là cái người đoạn kiến. Người đoạn kiến thì nguy hiểm lắm, bởi vì họ tin không tin có tội phước, họ không tin thiện ác có quả báo, họ không tin có đời sống tái sinh, thậm chí hiện tại họ cũng không tin cha mẹ là những bậc hữu ân, là những bậc có ân cao nghĩa trọng. Rồi họ không tin cái việc mà tu hành của các vị sa môn và la môn trong đời này là có kết quả. Vì rằng không tin như vậy cho nên họ sẵn sàng làm điều ác, thậm chí họ có thể làm điều ác đối với cha, đối với mẹ mà họ không hề biết ăn năn hối cải, không hề biết lo sợ. Thời như vậy không có chuyện ác gì mà cái người đoạn kiến, ác tà kiến mà không dám làm. Bởi vậy mới có câu nói rằng nên chấp hữu như tu duy, mà chấp vô như thế tử. Thà chấp thường kiến lớn bằng cái núi tu duy, nhưng đừng có chấp đoạn kiến dù cho chỉ bằng cái hạt cải, nó rất nguy hiểm. Ở trong những cái loài thảo mộc có những cái giống đắng, nhưng mà cái giống đắng nó chia làm hai loại. Cái giống đắng mà có thể ăn được như là cây sầu đâu hoặc là như là khổ qua vân vân, cái lá sầu đâu người ta đem làm gỏi được, khổ qua người ta đem hầm hoặc là đem xào được ăn thì nó đắng đó, nhưng mà nó cũng nên thuốc. Còn cái loại đắng mà nó trở thành độc, ăn vào thì chết người, Cho nên cái giống đắng chúng ta phải hiểu nó có hai loại, có loại ăn được, loại không ăn được. Thì cũng ám chỉ như là tà khí, thì cái loại thì nó đỡ hơn, tức là thường tiến, còn đoạn tiến thì vô phương. Và ở đây thưa quý vị, nếu như những cái hạnh nghiệp nào bằng thân khẩu ý mà nó do tà kiến phương kiến hành động, thời cái nghiệp thân nghiệp khẩu nghiệp ý đó nó sẽ kết quả hoàn toàn đau khổ. Trong vi luật pháp khi mà đề cập đến cái đề tài về tà tánh cố định, thì có nói rằng Nithyata Niyata Thamma, tức là cái pháp tà cho quả nhất định, ở đây là ám chỉ cho cái tâm tà kiến và cái tâm sân phạm và muốn được cải tội giết cha giết mẹ giết ta lá thân Phật kể nó, thì tà kiến mà là bằng tâm sân. Và ở cái động lực thứ bảy, tà kiến mà đưa đến năm cái hành động đó, và ở cái động lực thứ bảy thì chắc chắn là sau khi bạn chung phải sân cái điều cùng, không thể sửa đổi được, không thể cải thiện được. Nếu một người mà họ tạo những cái nghiệp xấu, nhưng mà họ tạo cái nghiệp xấu do cái sự dễ vui, hoặc là do tham ly tà, hoặc là do cái tâm phóng dật, hay là cái tâm hoài nghi vân vân, thì như vậy nó cũng đưa đến quả khổ, nhưng mà nó đưa đến cái quả báo, nó thành tựu cái quả bốc một cách bất định, không có chắc chắn là nó sẽ cho quả được. Cái trường hợp này có thể cải chuyển. Cho nên đối với người tu tập, chúng ta cần chỉnh đốn lại cái tư duy của mình. Bởi vì ở trong cái bài kinh Đại Thập Tứ khi mà đề cập đến, Đại Thập Tứ Kinh khi mà đề cập đến Bát Chánh Đạo, thì ở đây chánh kiến là cái pháp dẫn đầu, chánh kiến, chánh niệm, chánh tinh tấn là ba cái yếu pháp của Bát Chánh Đạo. Bởi vì người mà có chánh kiến thì người này sẽ biết rõ chánh kiến là chánh kiến, tà kiến là tà kiến, vân vân. Thời như vậy cái pháp, cái chi kiến rất là quan trọng cho quý vị. Mà cái người ngược lại, cái người có tà kiến thì rất là nguy hiểm. Bởi một khi mà đã chấp tay, đã hiểu lầm, thì nó sẽ đưa đến cái khổ lâu dài. Người ta nói rằng một ông thầy thuốc mà lầm thì làm hại một vài bệnh nhân, một nhà chính trị mình làm thì hại một quốc gia, một nhà văn mình làm thì hại con thế hệ. Nhưng mà một người tu tập mình làm rồi, tức là có tà kiến, thì làm hại cho mình vô lượng kiếp. Bởi khi đã đi xa lạc rồi thì chính cái tà kiến đó dẫn lối. Nếu mà càng tinh tấn thì càng xa lạc nhiều. Người có tà kiến họ càng có cái sự tin tưởng thì họ càng xa lạc, có sự tinh tấn thì càng xa lạc. Cho nên khi những người mà họ có tà kiến họ mới tu tập được cái pháp tu khổ hạnh. Một lần đó có hai vị khổ hạnh, một là Ngưu Hành Giả, một vị khổ hạnh tu tập về theo cái hạnh của con bò, một vị tên gọi là Cẩu Hành Giả, tức là họ tu tập khổ hạnh theo cái hạnh của con chó. Cả hai nhà khổ hạnh này họ tu tập cái hạnh bò hạnh chó thời gian lâu dài như vậy, bởi vì ở trong chú giải nói rằng khi mà họ trước kia họ chưa có cái tạp khí này, nhưng mà có một lần họ đi trên ruộng, họ nhìn thấy một cái ánh sáng từ ở một nơi đó phát ra, họ đến gần thì thấy một con bò chết, còn người kia họ đi đến gần thấy con chó chết, thì họ ngộ nhận, họ cho rằng nếu mà tu theo hạnh con bò hay con chó chết sẽ sanh thiên, thế là họ cắt đi cái hạnh tạp khí đó. Khi họ đến Đức Phật thì người này hỏi cho người kia, hỏi về cái số phận. Ngưu Hành Giả nói bạch Đức Thế Tôn, bạn con là Cẩu Hành Giả đã tu tập theo hạnh của con chó, có thể hành giống như con chó, rồi như vậy kết quả sẽ như thế nào? Đức Thế Tôn ngăn cản ba lần, thôi vừa rồi chớ có hỏi câu hỏi ấy. Nhưng mà người ấy cứ cao cao hỏi. Cuối cùng thì Đức Phật này giải thích này cho biết rằng người nào có tư tưởng như con chó, có sở hành giống như con chó, thì người này sẽ chết sanh làm sanh vào cái chủng tử của loài chó. Nếu người này có ác tà kiến do chấp thì cái hạnh này sẽ được tâm thiên, thời do tà kiến đó. Này các ông, một người có tà kiến thì sau khi chết có hai con đường để họ đi, một là địa ngục, hai là bạc sanh. Đức Phật lại giải thích như vậy. Rồi cái ông đạo sĩ khổ hạnh Cẩu Hành Giả mới bạch hỏi Đức Phật về thân phận của người bạn mình là Ngưu Hành Giả tu theo hạnh con bò sẽ có kết quả như thế nào, thì Đức Phật này cũng ngăn cản ba lần. Nhưng đến lần thứ ba thì Đức Phật này trả lời cũng vậy, người mà có tư tưởng như con bò, có sở hành giống như con bò, thì sau khi chết sẽ tranh thờ chủng loại cho loài bò. Nếu để có chắc chặt tà kiến do tu theo hạnh con bò chết sẽ tranh thi, tà kiến ấy sẽ dẫn xuống địa ngục hoặc là bạc sanh. Nghe xong thì hai cái vị này khóc ròng lên. Đức Phật này đã bảo rằng Như Lai đã ngăn cản ngay từ đầu, chớ hỏi câu hỏi đó mà các ngươi vẫn hỏi. Thì hai vị nói bạch Đức Thế Tôn, chúng con không phải là chúng con khóc vì nghe cái lời giải thích của Đức Thế Tôn, mà chúng con khóc vì chúng con nghĩ rằng đã trải qua mấy mươi năm con thực hành vô ích, nay tôi xin quy và quy tắc quy tăng. Thì một vị đi xuất gia, còn một vị làm tại gia chi chỉ, mà họ cũng đều đạt được đầu quả. Thưa quý vị, nhắc lại cái bài kinh này để cho chúng ta thấy rằng đối với người mà có ác tà kiến là nguy hiểm, bởi vì khi mà tà kiến nó đã chi phối cho một người nào thì nó khiến cho các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện nào mà đã sanh thì nó càng tăng trưởng. Thứ hai nữa là khi mà một người có tà kiến, bị tà kiến chi phối, nó khiến cho pháp hiện mà đã sanh phát hiện mà chưa sanh thì không sanh khởi, còn phát hiện mà đã sanh thì bị đoạn diệt thì tiêu mất. Cho nên ở đây cái tà kiến rất là nguy hiểm. Và Đức Phật này cũng dạy trong bài kinh này là đối với chúng sanh mà có tà kiến, sau khi thân bộ ngoại mạng chung bị sanh và khổ dữ, ác thú đọa xuống địa ngục. Thì như vậy khi mà chúng ta tu tập, chúng ta cần phải loại bỏ cái tà kiến, chúng ta phải loại bỏ tà kiến để chúng ta trao dồi chánh kiến. Khi mà chánh kiến đã có mặt, thời nó sẽ đưa đến nhiều lợi lạc an lạc của chúng ta. Chánh kiến ở đây là gì? Samadhi kiến, tức là sự thấy, sự biết, sự hiểu một cách chân chính. Hiểu chân chính là hiểu như thế nào, thấy như thế nào. Thấy chân chính, hiểu chân chính, tức là thấy duy thật duy, như thật, thấy đúng với chân lý, đúng với nhân quả, thì như vậy gọi là chánh kiến. Chánh kiến có hai loại. Chánh kiến là thuộc về thực thế, tức là sở hữu trí tuệ mà hiện ở trong tâm thiện dục giới. Còn chánh kiến siêu thế là sở hữu trí tuệ mà hiện ở trong tâm đạo hay tâm quả siêu thế. Chánh kiến mà thuộc về hiện thế thì ở trên đây chánh kiến đó là cái sự thấy đúng, sự hiểu đúng, sự tin lý nhân quả, tin có đời này có đời sau, tin có các loại quá sanh, tin hành vi thiện ác có quả báo, tin có ân đức của mẹ và cha, tin rằng có các vị sa môn và la môn nhờ nỗ lực tinh cần mà đạt đến số cách. Cái chánh kiến đó là cái chánh kiến dẫn đến cái cõi vui. Còn cái chánh kiến siêu thế thì ở đây chánh kiến siêu thế thuộc về chi phần của chánh đạo. Thì chánh kiến đó nó có cái hiệu năng là đoạn trừ tà kiến và những pháp liên quan đến tà kiến. Khi mà mình chứng được đạo quả chính, cái chánh kiến, cái chi phần chánh kiến ở trong bát chánh đạo của tam đạo đó là đoạn trừ cái phiền não đó. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu chánh kiến, một là dẫn đến cái sự vui ở trong cõi trời hay cõi người, và hiểu biết theo cái lý nhân quả để mà ngăn những ác có thiện pháp. Còn chánh kiến ở trong sự thế tức là đưa đến biết tà, chánh kiến đó là để đoạn tận phiền não. Hai là chánh kiến như thế. Ở đây thưa quý vị, chánh kiến là một pháp tốt đẹp. Khi một người mà có trở thành về thân về khẩu vị, và cái sở hành đó duyên theo chánh kiến, thời người đó khi mà họ có cái tư duy nào, họ có cái sự quyết định nào, họ có ước nguyện nào, họ có cái sở hành nào, thời tất cả đều pháp ấy đưa đến cả lạc, cả hỷ, cả ý, đưa đến hạnh phúc an lạc. Vì sao? Vì chánh kiến có cái đặc tính hiền thiện các tất cả. Cũng ví như này các vị kheo, chủ mía hay là lúa kali, hoặc là một loại như nho, mút di trà, những cái cây hạt là dây đó để chủng tử của những loại thảo mộc đó là chủng tử có thánh tánh ngọt. Thành thử ra khi mình gieo trồng trên đất, những tinh tiết nào mà nó rút được từ từ chất đất hay chất nước thì tinh túy đó nó sẽ trở thành cái vị ngọt, cái nghĩa đạm và ngọt. Hay là lúa, cái hạt lúa khi chúng ta ăn rồi chúng ta sẽ cảm thấy có vị ngọt. Những cái hạt khác thì chúng ta ăn thì nó không có ngọt bằng cái hạt lúa. Cho nên lúa trở thành cái thực phẩm chính. Và cái loại dây nho hay bất cứ một dây nào khác có tính ngọt, khi mà nó được gieo trên đất thì nó trở thành một loại dây mọc lên và có trụ quả, nó đưa ra trái cái ngọt. Và cái chiếc ở đây thưa quý vị, được Đức Phật Ngài nhắc đến ở trong đoạn kinh này, khi mà người có chánh kiến và sống với chánh kiến, tư tưởng với chánh kiến, trở thành với chánh kiến, và chánh kiến đó nó khiến cho cái phát hiện chưa sinh khởi thì được sinh khởi, còn phát hiện đã sinh khởi rồi thì nó càng tăng trưởng lên. Đó là do giờ của chánh kiến. Và chánh kiến nó làm cho các pháp bất thiện nào chưa sanh không cho sanh khởi, còn pháp bất thiện nào đã sanh diệt mất đi. Cuối cùng thì Đức Phật Ngài dạy chánh kiến, ta không thấy một khác, nhờ pháp ấy mà chúng sanh thao sao cái thân hoại mạng chung được sanh về cõi đành cõi trời ở đời này. Này các thiệt coi như là chánh kiến. Cái chánh kiến sẽ đưa chúng ta đến cái cõi an vui. Vì những ý nghĩa này mà khi chúng ta tu tập, chúng ta cố gắng làm sao để chúng ta trau dồi được chánh kiến. Bởi chánh kiến là dẫn đầu trong bát chánh đạo. Nhờ có chánh kiến mới biết được đây là chánh kiến, đây là tà kiến, đây là chánh tư duy, tà tư duy, đây là chánh ngữ tà ngữ, đây là chánh nghiệp tà nghiệp, đây là chánh mạng tà mạng, đây là chánh tinh tấn tà tinh tấn, đây là chánh niệm tà niệm, đây là chánh định tà định, mới phân biệt được. Cho nên khi mà có chánh kiến thì nó sẽ đưa đến một cái thực hiện tốt đẹp là như vậy. Mặt khác, khi chúng ta nói đến chánh kiến thì chúng ta phải biết rõ nguyên nhân phát sinh nên chánh kiến. Ở trong đoạn kinh này Đức Phật này nêu lên một nguyên nhân, tức là do khéo tay mà phát sinh chánh kiến, gọi là Yoniso Manasikara, hay ở trong bản kinh dịch này như lý tác ý, tức là khéo tác ý, sự tác ý bằng trí tuệ. Khi mà chúng ta thấy bất cứ một cái sự việc gì chúng ta khéo dùng trí tuệ để chúng ta hiểu thấy theo cái quy trình nhân quả, thì như vậy chánh kiến sẽ phát sinh. Và một cái đoạn kinh khác nói về cái nhân để phát sinh chánh kiến, gọi là Karakho Sato Kho Sato, tức là do nơi nghe pháp của người khác, nhất là nghe pháp của Đức Phật. Người mà được nghe pháp của Đức Phật hoặc là đệ tử của Đức Phật chứ, và nghe thường xuyên như vậy thì sẽ sanh chánh kiến. Phật tử mà thường đi chùa để nghe pháp, nghe riết cũng thấm, rồi họ hiểu được, họ không chấp chấp chắc tay, chắc hay tà kiến. Còn đối với người mà họ không có nghe pháp, thời người đó dễ phát ra lên tà kiến. Cho nên ở đây nguyên nhân mà phát ra lên chánh kiến có hai. Một là do cái trí tuệ khéo tác ý, khéo tư duy về cái sự việc. Hai là do giờ nghe pháp. Cho nên ở đây chúng ta cần phải tu tập. Thế chứ quý vị, chúng ta đừng nghĩ rằng tà kiến hay là chánh kiến là một cái quan niệm tư duy tự do thoải mái của mỗi người. Tất nhiên là không có ai can thiệp ai, nhưng mà chúng ta cần phải nhớ cái sở hành của chúng ta là hay nói, hay hành, hay suy nghĩ. Những cái sở hành thân khẩu ý đó, nếu mà nó do duyên thì tính kiến, thời cái sở hành đó sẽ đưa đến quả tốt đẹp, quả báo tốt đẹp, an vui hạnh phúc lâu dài cho chúng ta. Còn nếu như cái sở hành thân khẩu ý được thực hiện bởi do duyên tà kiến, thời sẽ đưa đến quả báo khổ đau lâu dài. Bởi thế cho nên khi mọi người Phật tử chúng ta tu tập thì chúng ta cần phải cố gắng làm sao để chúng ta có được chánh kiến. Cũng nhắc thêm rằng cái chánh kiến ở đây là một người hiểu sự việc đúng pháp, đúng chân lý, đúng nhân quả. Chứ chánh kiến ở đây chúng ta đừng có nghĩ rằng những cái người nào tu theo mình mới là có chánh kiến, mà tu khác đi, tu một cái thái khác, cái môn khác thì là tà kiến. Không phải như vậy. Ngay cả những người dù họ tự xưng là Phật giáo chánh thống gì đi nữa, nhưng mà nếu họ còn phàm phu và họ chấp tay sai lệch trong tâm chân lý, họ vẫn rơi vào cái tình trạng tà kiến như vậy. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu, và sau đó chúng ta phải tu tập làm như thế nào để chúng ta có được cái chánh kiến. Thưa quý vị, bài học hôm nay là chúng ta học về ngụ ngôn hạt giống. Đường Đức Phật Ngài dùng cái thí dụ này để Ngài ám chỉ một điều là hễ giống đắng thì nó sanh ra quả đắng, giống ngọt sanh ra quả ngọt. Cũng cùng một mảnh đất, nhưng mà hễ cái hạt giống đắng thì nó hút cái tinh khí của đất, nó sẽ tạo ra cái gì đắng. Còn cũng tại đất đó, dưới đất đó, nhưng mà cái hạt giống có vị ngọt, có cánh ngọt, thì nó sẽ hút cái tinh khí đó, nó tạo ra cái trái ngọt. Đức Phật Thầy đã đưa lên cái hình ảnh này để là ví dụ cho những cái sở hành thân khẩu ý. Và nếu mà dựa trên tà kiến thì nó sẽ đưa đến cái sự đau khổ lâu dài. Bởi vì tà kiến giống như là cái hạt giống mà thánh bán vậy đó. Và chánh kiến ở đây được ví dụ như là hạt giống có thánh ngọt. Ở đây thưa quý vị, chúng tôi xin được trình bày ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Mong rằng những cái ý nghĩa đó từ Phật tử chúng ta cần phải biết và chúng ta thực hành để đoạn trừ tà kiến và tu tập chân kiến cho tốt đẹp. Chứ không phải tà kiến thì chân kiến đây chỉ là thuộc về tư duy, thuộc về tư tưởng, nó không có liên hệ đến
không hành khổ hạnh, không phải như thế. Chúng tôi xin được tiếp lời ở đây. Và hôm nay thì không có mặt từ tòa giác đẳng ở trong rừng. Được biết rằng trong ngày hôm nay sẽ thỉnh Đại Đức Từ Vi điều họp cho buổi thảo luận. Xin kính thỉnh Đại Đức Từ Vi. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, sa thú chúng con kính đến tri ân đến sư phụ Thầy Siêu đã giảng trước một cái thời gian qua, và quả thật thì hôm nay cái đề tài rất là quan trọng trong cái việc tu tập, trong cái việc hiểu biết về Phật pháp. Không phải tất cả chúng ta nghĩ rằng chúng ta lâu năm dài tháng chúng ta biết các sư, biết các chùa như vậy mà chúng ta sẽ có được cái chánh kiến, hoặc là đôi khi chúng ta vô tình coi như là chúng ta, nhiều khi chúng ta hiểu biết về Phật pháp nó mang tính tức là bằng cái tư ngã tu là đệ tử của vị thầy này, của vị hòa thượng kia, vân vân, thì quả thật nó rất là nguy hiểm. Chương trình tiếp theo chúng ta sẽ bước qua cái phần thảo luận. Ở đây thì cái câu thảo luận đầu tiên này con kính thỉnh sư trưởng. Các bậc sư trưởng thì có nhiều cấp độ khác nhau ở trong cái giới Phật tử, và nói chung là tinh thần của người tu. Có nhiều người họ tà kiến mà họ chấp là chánh kiến cũng có, họ cho họ là chánh kiến cũng có. Mà những người có đôi khi mà coi gì chứ người ta không nói gì nhưng điều mà nhiều khi người ta chưa có một cái sự thâm nhập Phật pháp, nhưng nhiều khi thì cũng có cái hiểu biết đúng không chừng, hay hoặc là cái sự hiểu sai, hiểu là về cái tinh thần Phật pháp này nó rất là xa. Như điều mà để hàng cuộc để nắm bắt được như thế nào, ở mức độ nào mà chúng ta gọi là được gọi là tà kiến, với cái sự hiểu biết của với cái sự tư duy, với cái sự suy nghĩ của con người, hay là của người, của một cái người nói chung, tức là chúng ta không ngoại trừ luôn là cả những người không phải là Phật tử, không phải là tín đồ, nhưng họ đó là những cái tư tưởng của tà kiến mà câu thảo luận sẽ được đặt qua, tức là sự hiểu biết lệch lạc ở mức độ nào mà được gọi là tà kiến. Còn kính thỉnh sư trưởng Quan Hỷ trả lời câu hỏi đầu tiên ạ. Dạ, nam mô Phật Thầy ạ.
Kiến thì nó có 20 cái như là sắc này, sắc là ta, vân vân. Nhưng mà nó hơi sâu kín nhặt nhiệm. Chỉ có thầy khỏi lên đối diện nhà si tư lý luận. Nhưng mà cái tà kiến bình thường chúng ta chấp phải đã đang là sẽ tiếp tục. Thấy nó đơn giản coi như vậy, nhưng mà khó bỏ ra. Đó là gì? Là cái giới cấm thủ. Giới cấm thủ nó gọi là nó nằm trong cái phát khởi từ cái tà kiến. Giới cấm thủ là sao? Giới cấm thủ là cái sự là chấp giữ vào cái việc thờ cúng, như là lễ thờ cúng, lấy cái chuyện thờ cúng, cái lễ bái thờ cúng đó, làm cái phần căn bản cho những cái phần sinh hoạt tôn giáo. Thành ra nếu mà nhìn lại cái sự lập pháp đó là thế giới cấm thủ này thì là tràn ngập. Mà bây giờ mình nếu mà chính đúng là không phải là dễ dàng đâu. Nói ra nhiều hở hở cái nó đã chỉ là cái gì nghe. Nói đứng lên là thì nên bắt cầu gia vị là cũng là chuyện thế giới cấm thủ thôi. Thì chư Phật đã thuyết bài rồi. Bây giờ chúng ta quen thấy người ta làm, mình cũng bắt chước làm, mình tổ chức cái này lễ này kia cũng thờ cúng cầu nguyện. Họ có bốn kiểu cho thờ cúng cầu nguyện. Rồi thì ví dụ như nếu mình đúng ra đó thì mình chỉ kinh tụng đọc, không việc làm, chỉ nên cầu chỉ nguyện, ai thích tha lá chỉ nguyện rồi không cần chỉ cầu. Nhưng mà những bài kinh nào mà giới thiệu đã quen ai sơn cầu nguyện hay là thở cái cầu nguyện, cầu ai đây? Hoặc là niết bàn. Còn nếu như mình chia phước chư thiên thì cũng như nhà giàu rồi, thì khi mà hữu sự thì giúp qua giúp lại, mình tạo cái phước, mình chia phước chư thiên, mà chư thiên mà có đủ cái phương tiện như thiên nhãn, thiên nhĩ, năng lực mà có thể chuyển tâm hóa tâm giúp đỡ cho nhân loại thì cũng giống như nhà giàu có tiền giúp qua giúp lại thôi. Nhưng mà nếu tin tưởng ngay cái gì chư thiên mà như là tam bảo phẩm pháp tăng, hay tin tưởng như là chỗ nương tựa, điểm tựa tâm linh, mình tin tưởng ở cái thờ cái một mà thờ cúng để cầu nguyện, thờ cúng cầu nguyện là giới cấm thủ. Mà điều này bây giờ thì nếu không có cái này thì không trở thành cái sinh hoạt tôn giáo, thấy nó ngu lành. Thấy nếu bây giờ mình chỉ sau khi mỗi ngày sáng trưa chiều tối chẳng hạn cứ lo hành thiền ở tu mà không có cầu ai đến cầu an cầu siêu gì đủ dẹp hết, mình bỏ hết, không có làm mấy cái việc đó, hay là không có cái gì mà nó rơi vào cái hình thức và thờ cúng cầu nguyện thì nó trở thành giới cấm thủ, thì chúng ta dẹp hết. Mà nếu dẹp hết thì ngay kể cả Phật giáo Theravada cũng cảm thấy nó có một cái gì nó hơi chậm chạp, được sinh hoạt không có vui vẻ, phải có cái này kia để tượng trưng là thờ cúng cầu nguyện cho nó vui vui kia. Có phải tín đồ Phật tử gì chứ còn nhưng mà đơn giản thuần túy để người ta dâng cúng thì cũng không cảm ơn, mà là chửi mắng cũng không chết móc gì, cứ ngồi thiền theo dõi hơi thở vô hơi thở ra. Nếu ai có dâng cúng nhiều lắm thì phải qua chú nguyện như được cái chư Phật độc giác là bạch chi tăng nghĩa là hãy thành tựu nhĩ, hay là nói kệ quan hỷ như Phật thời còn tại thế thì chắc khô khan ít có tín đồ. Bởi vì tín đồ đa số cái người vô minh thì nhiều, chúng ta nói người họ ngu thì nghe nặng quá, thì họ lại cứ cái gì họ cứ ảnh hưởng, họ phải nương nhờ vào cái sự mà cầu nguyện tha lực rồi nhất là chư tăng quý sư quý thầy để như giáo sĩ trung gian này để cầu nguyện này kia. Kể bây giờ tốn năm ba chai năm ba ngọ tiền bạc nhiêu, hay vị quý sư quý thầy cứ nói tụi con đóng cho để cầu này kia đó. Thì bây giờ cái này mình bây giờ dẹp hết những cái thức đó, từ cho hết thì thấy nó buồn thẻ, nó lạnh lẽo, nó khô khan. Thấy chưa? Đó. Thành ra nếu không hỏi thôi hỏi cái tài kiến Phật vậy đó, không hay đợi cái 20 thanh kiếm mà quá như sắc quẩn là ta là sắc quẩn, có sắc trong ta, có ta trong sắc, vân vân. Nói thế chứ, chỉ như người nhà mà triết lý hay những ngày suy luận thì mình nghĩ để thôi. Hoặc là chủ trương di vật thì thôi, tu hành cũng vậy, ăn ở hiền lành rồi cũng chết rồi sau khi chết thì các bụi trở về, các bụi đâu không tin có tái sanh, không có kiếp sau, thì rồi đoạn kiếm thì cái đó hẳn là mình biết rõ là nhưng mà cũng có suy đưa nhiều người đa số ta không để ý đến nữa. Nhưng mà cái trong bốn điều mà với cái tứ thủ đó, như dục thủ rồi còn ba chi pháp thì họ đều là ta kiến thủ rồi giới tâm thủ, ngã lượng thủ tức hai dục thân kiến hỏi sao, còn cái ta kiến là chấp thường hay dục đoạn như vậy, mà tâm sở ta kiến nó phát sinh luôn cả cái giới tâm thủ. Thì đó là cái ta kiến hay là cái gì sai lầm mà đa số nó là tôn giáo dính mắt hết. Gạn lọc lại thì là còn một số ít nào đó mới có chính kiến là thật sự. đây là cái câu trình bày của tôi qua cái câu thảo luận số 1 và cái sự hiểu biết lên ở mức độ nào về tài kiến như tôi đã vừa phân tích này khai là như vậy. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Dạ, sa thúc, chúng con kính tri ân đến sư trưởng. Kính thưa quý vị, quả thật thì cái như sư trưởng đã nói thì về cái tài kiến này nó hết sức là phức tạp. Thì ngoài từ chúng ta chỉ là một người bị thánh thôi một quần thì mới là giá trị tuyệt đối, còn tất cả là ở đó có sự tương đối. Một lần nữa con kính tri ân đến sư trưởng. Câu thứ hai tiếp theo tôi lại sẽ kính thỉnh để Đức Pháp Tăng. Bây giờ Đức Pháp Tăng có trước máy không ạ? Nhưng sẽ Đức Pháp Tăng xuống hậu viện hả? Không có mặt ở trong room phải không ạ? Và nếu như Đức Pháp Tăng không có mặt ở trong room thì có lẽ thỉnh để Đức Pháp Tính, thưa để Đức Pháp Tính có mặt không? Thưa để Đức Pháp Tính ạ. Dạ, cảm ơn Đức Pháp Tính. Chúng vì có cho cái câu số 2 đó. Thưa Đại Đức, thì có lẽ một... Thì nếu là đã là chúng ta nghe là tà kiến thì nó rất là nguy hiểm. Vì là để một người Phật tử phải hiểu biết Phật Pháp ra sao là chúng ta mới tránh khỏi cái tà kiến, chứ thường thì là hay lầm lẫn nhiều lắm. Hay lầm lẫn rất là nhiều. Xin Đại Đức quan hỷ chỉ rõ dùm. Dạ, kính thưa Đại Đức.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Trưởng, Sư Phụ Tề Siêu, Đệ Đức Tịnh Quyền, Đệ Đức Minh Hành cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch Đại Đức, kính thưa đại chúng. Thật sự ở đây khi mà mình nói về thoát khỏi tà kiến thì tà kiến thì nếu mà như là mình nói là đây là một cái sự hiểu sai lệch, nó sai lệch với sự thật, thì mình thấy rằng nào mình chỉ cần hiểu đúng với sự thật thì lúc đó mình sẽ tránh khỏi hoặc là mình thoát khỏi được cái tà kiến. Thì nếu mà mình nói một cách như vậy thì có lẽ như rằng là mình thấy nó rất là dễ. Nhưng mà thật sự ra đó, mình muốn được mà hiểu được cái sự thật hoặc là hiểu một cách đúng đắn thì rất là khó quý vị. Cái điều này nó rất là khó. Có khi chúng ta tu rất là lâu, hoặc là có khi chúng ta phải luyện tập rất là lâu, chúng ta mới có một cái nhìn mà nó hơi đúng đắn tí xíu thôi, chứ nó chưa có chính xác. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng đối với những ai mà mới thoát khỏi tà kiến, những các vị thánh tu đàng hoàng, tà kiến giới cấm thủ, và cái tà kiến giới cấm thủ thì các vị đó sẽ diệt được. Vậy thì đối với một người Phật tử khi mà chúng ta tu tập để mà mình muốn hiểu, mình tu tập mình thoát khỏi tà kiến thì mình phải hiểu biết về Phật Pháp thì mình mới thoát khỏi được tà kiến. Mà mình muốn thoát khỏi được tà kiến thì cái điều thứ nhất đó là mình phải có cái khuynh hướng suy nghĩ về nhân quả nghiệp báo. Chúng ta phải có cái khuynh hướng đó. Vì sao vậy? Vì có nhiều người quý vị thấy người ta lại đi ngược, người ta không có những cái khuynh hướng suy nghĩ về nhân quả nghiệp báo, mà người ta lại có cái khuynh hướng là người ta suy nghĩ về do ví dụ như mình thấy rằng là có nhiều người ta nói rằng là do cái số phận, ví dụ như ai mà bị một cái tai nạn gì đó người ta nói là do một cái số phận, hoặc là tại trời khiến như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng đó là những cái khuynh hướng mình làm. Cái khuynh hướng đó nó dẫn đến cái sự hiểu sai, có nghĩa là dẫn đến cái sự tà kiến. Mà ở đây nếu mà chúng ta muốn thay thế hoặc là chúng ta muốn thoát khỏi được cái tà kiến thì chúng ta phải có cái khuynh hướng mà chúng ta suy nghĩ về nhân quả nghiệp báo. Thì cái câu hỏi này quý vị thấy rằng cũng nhờ ở trong cái thời gian này cũng là cái thời gian ở trong cái tháng giêng đầu năm. Quý vị biết rằng đầu năm trong cái tuần lễ vừa rồi thì quý vị biết rằng là người ta đi, ví dụ như là người ta đi coi sao, giải hạn tam tai, thì đây là những cái khuynh hướng này nó làm cho mình bị vướng mắc ở trong tài kiến mà không thoát khỏi được tài kiến. Mình cứ nghĩ rằng là tại năm nay cái mạng mình cái sao như vậy, hoặc là năm nay là mình bị tam tai vân vân, thành ra mình phải đi tìm những cái chỗ mà để mình giải hạn vân vân. Thì chúng ta thấy rằng cái khuynh hướng đó là khuynh hướng gì? Khuynh hướng từ từ nó dẫn đến cái sự tà kiến. Vậy thì chúng ta muốn thoát khỏi cái điều này, chúng ta phải suy nghĩ về cái gì? Chúng ta phải suy nghĩ về nhân quả nghiệp báo. Mình suy nghĩ về ví dụ như do mình làm thiện nên mình được cái sự an vui, mình được do cái nghiệp thiện mình nhiều nên cái những cái sự may mắn nó đến với mình. May mắn ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là do chúng ta có nhiều cái thiện nghiệp, vì vậy mà những cái bất thiện nghiệp nó không có cơ hội nó trổ. Thì ở trong đời sống của chúng ta, khi mà có những cái sự kiện gì nó xảy đến, ví dụ như hạnh phúc xảy đến, thì chúng ta cũng mình cũng có cái phương hướng mình suy nghĩ về cái nhân quả nghiệp báo. Hoặc là cái đau khổ nó xảy đến với chúng ta, chúng ta cũng suy nghĩ về nhân quả nghiệp báo. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều người ví dụ như người ta không có tài sản đi, đối với tiền thân của vị Sa Di Bandita, vị thánh Sa Di Bandita, vị đó làm công 3 năm trời mới đổi được một buổi ăn. Thì lúc đó vị đó có cái gì? Vị đó nghĩ rằng người ta đó một buổi ăn có đến với người ta rất là dễ dàng, còn mình ở đây làm công 3 năm được một buổi ăn ngon vậy. Thì bất cứ một cái điều gì mà chúng ta cũng suy nghĩ về cái nhân và quả, và cái sự mà tạo phước để hạnh phúc, hoặc là do bất thiện làm chúng ta đau khổ, thì mình có những cái khuynh hướng đó, dần dần mình mới thoát được cái sự tà khí. Vậy thì trong cái câu hỏi này, cái người Phật tử mà muốn mình muốn thoát khỏi được, tránh khỏi được tà khí, thì chúng ta thứ nhất là chúng ta phải có cái khuynh hướng suy nghĩ về nhân quả nghiệp báo. Rồi cái điều thứ hai là chúng ta phải sao? Chúng ta phải thân cận với những người có chánh kiến. Nếu mà chúng ta thấy rằng ví dụ như ở trong dân gian người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, cũng vậy. Chúng ta mà gần với những cái người mà ví dụ như quý vị thấy rằng quý vị mà gần với chư tăng, hoặc là những cái người Phật tử mà có niềm tin có chánh kiến, quý vị chỉ cần mà than phiền, hoặc cuộc đời mình khổ đau, hoặc là mình nằm mơ thấy ác mộng vân vân, thì những người Phật tử, những người bạn đạo quý vị sẽ khuyên mình hãy làm phước đi, hoặc là hãy đi hành thiền đi, hoặc là hãy đi tu tâm từ đi vân vân. Thì mình thân cận với những người đó, mình thấy rõ ràng từ từ cái chánh kiến mình nó sẽ phát sinh, cái sự hiểu đúng của mình phát sinh. Còn nếu mà chúng ta thân cận với những cái người mà ví dụ như là người ta có cái khuynh hướng tà kiến đi, những người mà có khuynh hướng tà kiến, mình than giảng với người ta cuộc đời này nó đau khổ, hoặc là mình cứ bị tối ngày mình cứ bị trục trặc do tai nạn này, hoặc là làm ăn thất bại vân vân, thì lúc đó người ta cứ kêu mình đi cúng sao, hoặc là mình phải đi năm nay mình tam tai vân vân. Thì mình mà thân cận với cái người mà người ta có cái sự hiểu biết sai lầm, thì mình lâu ngày thì mình sẽ dẫn đến cái sự mà tà kiến, có nghĩa là mình hiểu sai. Vậy thì muốn thoát khỏi cái tà kiến thì cái yếu tố thứ hai nữa đó là chúng ta phải thân cận với cái người mà có chánh kiến. Nhờ như vậy mà chúng ta sẽ dần dần chúng ta thoát khỏi được cái tà kiến. Rồi thêm một cái nguyên nhân nữa đó là chúng ta phải có cái sự mà tìm hiểu học hỏi về chánh pháp. Tìm hiểu học hỏi về chánh pháp. Vì sao vậy? Vì quý vị thấy rằng thể mà ánh sáng mà phát sanh thì bóng tối nó sẽ bị xua tan. Còn nếu mà bóng tối mà nó phát sanh thì ánh sáng thì nó sẽ nó bị đẩy lùi. Đó, ví dụ như chúng ta thấy rằng là một cái cây đèn mà nếu mà ở trong một cái đêm mà một cái không gian mà quá tối, ví dụ như chúng ta thấy rằng một cái cây đèn nhỏ mà ở trong một cái sa mạc mà buổi tối, hoặc là ở trên một cái dòng sông đi, một khu rừng đi, mà buổi tối nào mà có một cái ánh đèn nhỏ thì không thể nào phát sáng nổi. thì cũng vậy. À, đối với đời sống của chúng ta phải có cái sự chặt chẽ, à, gắn bó với chánh pháp. À, vì sao vậy quý vị? À, vì cái tà kiến á, nó là một cái phiền não tiền niên, anusaya. À, cái phiền não này nó ngủ ngầm. Thì nếu mà mình không có, à, mình không có gắn bó, hoặc là mình không có theo sát với chánh pháp, mình không có đi tu tập, mình học hoặc là mình tìm hiểu, vì những cái lời mà kinh cao sách chánh, là chúng ta không có gần gũi, chúng ta không có đi sát với kinh điển đó, thì sao quý vị? Thì lâu ngày tà kiến ngủ ngầm nó dễ dàng có cơ hội phát tâm, rất là dễ dàng có cơ hội phát tâm. Thì cái vậy thì cái nhân thứ ba ở đây á, là cái yếu tố thứ ba ở đây á, thì chúng ta phải có cái sự gắn bó hoặc là đi sâu sát vào cái những cái chánh kinh, những cái bài kinh nói lên cái sự chánh tri kiến, thì nhờ như vậy á, thì chúng ta mới thoát khỏi được cái tà kiến. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ cảm ơn, dạ con tiền để được đại quyền. Thì quý vị biết rằng á, đối với cái nhân thứ ba này á, thì nó cũng rất là quan trọng đối với người Phật tử của chúng ta. Khi mà chúng ta mà thấy á, mình mà lâu ngày, ví dụ như mình bỏ nghe pháp đi, hoặc là mình bỏ banh thoát, mình không có vô nghe pháp đi, thì lâu lâu á, mình mới vô một lần, hoặc là một thời gian dài mình không mới vào. Thì lúc đó nó có thể chúng ta sẽ rất là dễ dàng bị nhiễm vào những cái bất thiện pháp, hoặc là chúng ta dễ nhiễm vào những cái lạc lối, có nghĩa là có những cái pháp mà thuộc về chánh pháp là chúng ta tưởng phi pháp, những cái gì mà phi pháp thì chúng ta tưởng là chánh pháp. Do đâu? Do chúng ta không có nghe pháp, chúng ta không có học hỏi, vì vậy mà cái tà kiến dễ khởi lên. Tà kiến này quý vị nên nhớ rằng đối với tà kiến là anusaya. Anusaya có nghĩa là phiền não này ngủ ngầm, nó ngủ ngầm ở trong tâm của chúng ta, nó chờ đợi mà nếu mà chúng ta mà buông cái chánh pháp ra, thì lúc đó tự nhiên tà pháp, hoặc là chúng ta buông cái chánh kiến ra, thì tự nhiên tà kiến nó sẽ khởi lên. Chúng ta thấy rằng nó y như bây giờ chúng ta mỗi ngày chúng ta vô chúng ta nghe pháp, thì y như là ngày hôm đó chúng ta đã áp chế được nó, chúng ta đã đè nó được xuống rồi. Nhưng mà nếu mà ngày mai hoặc cả tuần tới mà chúng ta không vào chúng ta nghe pháp, hoặc là chúng ta không cả tuần tới chúng ta không học về chánh pháp, chúng ta không hành về chánh pháp, thì lúc đó tự nhiên tà kiến nó sẽ có cơ hội để mà nó trỗi lên, y như là một cái bình bình bằng nhựa mà chúng ta đè nó xuống nước, nếu mà chúng ta thả cái vật nặng đang đè nó, chúng ta thả ra thì tự nhiên nó trỗi lên liền. Thì cũng vậy, đối với tà kiến nó cũng vậy. Vậy thì cái yếu tố thứ ba đó là chúng ta phải có cái sự mà gắn bó chặt chẽ với chánh pháp. Rồi cái điều thứ tư đó, là chúng ta phải có những cái suy tư, chúng ta phải có những cái những cái tư duy, hoặc là những cái suy nghĩ, những cái suy nghĩ mà nó đúng đắn, nó suy nghĩ đúng đắn, thì nhờ như vậy mà chúng ta mới thoát khỏi được cái tà kiến. Ví dụ như hồi nãy chúng tôi nói, nếu mà mình gặp cái người đó mà người ta được cái hạnh phúc, thì mình biết là do cái nhân người ta, do người ta có những cái tạo những cái công đức phước báo, nên người ta được hạnh phúc, chứ không phải là trời sắp đặt, không phải là một cái vị thượng đế hoặc là một cái vị nào sắp đặt. Chúng ta gặp những cái sự kiện gì đó, chúng ta phải có cái sự suy tư, chúng ta suy luận cho nó đúng đắn. Mà suy luận này mình phải dựa vào đâu? Dựa vào kinh điển. Ví dụ như chúng ta thấy ngày xưa có vị tỳ khưu, khi mà Đức Phật nói cái sự mà niết bàn là cái sự an lạc, hoặc là Đức Phật nói khi mà đối với các pháp Đức Phật nói có chướng ngại là mình bị thụ hưởng trong những cái dục lạc, thì lúc bấy giờ nó sẽ bị, đó là những cái pháp này nó sẽ làm chướng ngại cho cái đời sống phạm hành. Mà có cái vị tỳ khưu Arista thì nghĩ rằng cái sự mà hưởng thụ các dục lạc thì không có chướng ngại, thì đó là cái sự mà suy tư nó sai lầm. Cái vị này suy tư sai lầm, vì vậy mà chúng ta phải có cái sự suy tư đúng đắn, chúng ta suy tư đúng đắn. Rồi hơn nữa đó, có những cái pháp thì chúng ta không nên suy tư. Ví dụ như đối với cái Phật trí của Đức Phật, chúng ta không thể nào mà chúng ta biết được. hoặc là đối với nghiệp quả, ví dụ như mình bố thí như vậy, nó chỗ sanh cho mình được bao nhiêu kiếp, vào lúc kiếp nào nó chỗ cho chúng ta được cái gì, được cái gì, mình cặn kẽ, từng tự hoặc là chi tiết, thì nếu mà mình suy tư về cái điều đó thì nó không có khi nào mà được. Có đến nỗi mà chúng ta thấy rằng có những cái vị mà du sĩ ngoại đạo ngày xưa, khi mà chứng đắc được thiền định á, thì nhớ lại cái kiếp trước mình á, là một cái người sát sanh, mà bây giờ mình sanh ra là một cái vị quan đại thần, thì cái vị đó tưởng rằng là nhân quả nghiệp báo nó đảo lộn, hoặc là nó đi không có đúng, vân vân. Nhưng mà cái vị đó do cái sự nhìn nhận nó còn gần quá, còn cạn quá, chứ ở trong đó thì do cái nghiệp trước đó nữa, do cái nghiệp thiện trước đó nữa, nó đã trổ sanh, nó cũng như là chúng ta thấy rằng đó là tích lũy nghiệp. Lúc đó nó có cơ hội nó trổ sanh, nên cho cái vị này làm quan đại thần, chứ không phải rằng là mình sát sanh như vậy mà đời sau mình sanh lên làm cái vị quan đại thần. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng cái yếu tố thứ tư là chúng ta có phải khi đúng chắn dựa trên cái sự hiểu biết, do mình nghe pháp hoặc là do mình coi những cái chánh kinh, hoặc là những cái sách của các vị giáo thọ đã giải thích cận kẽ, chúng ta dựa vào đó để mà chúng ta suy tư. Vậy thì ở trong câu hỏi của Đại Đức Tuệ Quyền đã nêu ra đó, một cái người Phật tử phải hiểu biết Phật pháp như thế nào mới được tránh khỏi tà kiến, thì cái người đó thứ nhất là phải có cái sự mà có cái khuynh hướng suy nghĩ về nhân quả nghiệp báo. Thứ hai là phải thân cận với những người mà có chánh kiến. Thứ ba đó thì cái người này phải đi sâu, đi sát với chánh pháp. Thứ tư thì vị này phải có những cái suy tư nó đúng đắn, nó dựa trên một cái nền tảng là chánh pháp hoặc là những cái lời dạy của Đức Phật, vân vân. Thì do dựa trên bốn cái yếu tố này thì chúng ta thân cận với Phật pháp, và lâu ngày thì chúng ta sẽ vượt khỏi được tà kiến, có nghĩa là chúng ta sẽ thoát khỏi được tà kiến. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của Đại Đức Tuệ Quyền đã nêu. Bây giờ con xin được dứt lời con thỉnh Đức Tuệ Quyền trở lại. Nam mô Bụt Thà Giá.
Dạ, sa thú kính tri ân đến Đại Đức Pháp Tính. Dạ, câu hỏi này thì con sẽ kính thỉnh tiếp tục trên kính thỉnh đến sư trưởng. Quả thực thì câu hỏi này nó rất là đặc biệt, mà con nghĩ rằng là nếu như mà trong cái quá trình làm người tu tập mà chúng ta hiểu biết được như vậy thì nó rất là tốt. Kính thưa sư trưởng, thì nếu chúng ta làm một cái việc là phước, làm phước như bố thí trì giới vân vân, và ngay cả tu thiền là tu thiền chỉ như tu thiền quán cũng vậy, nếu như mà không có chánh kiến thì kết quả nó sẽ ra sao? Là một người làm phước nếu không có chánh kiến thì kết quả như thế nào, và còn việc tu tập mà đặc biệt là tu thiền quán nếu không có trí tuệ thì nó sẽ như thế nào? Còn cái đại câu hỏi này thì sư trưởng sẽ cảm thấy rất là sư trưởng là người sẽ kinh nghiệm nhiều, và trong cái việc tu tập thì sư trưởng sẽ tìm ra cái lý để chỉ dạy cho đại chúng hôm nay. Xin kính thỉnh sư trưởng.
Linh hồn là một cái gì nó thường là bất biệt,
thì đó là cái nhân sanh là cái trí tuệ để thấy rõ cái pháp đúng là như chân như thật. Thì vấn đề này nó không có cái gì gọi là sai trái cả. Nhưng mà nếu cái bản chất của cái người mà họ đã có cái chủng tộc đa kiến như thượng kiến hay đại đoàn kiến đó, thì họ dù cho là cái gì họ vẫn có những cái tư tưởng nó dính hà theo để thành cái tưởng cả nghĩ như nếu là bố thí cũng vừa thì họ thấy là làm như vậy, nhưng mà họ nghĩ rằng cho làm phước này giả là cho cái tư ngã cái gì đó sanh lên thêm trên những cái gọi trời họ sống lâu kiếp kiếp đời đời như là không già không chết không trời gì đâu ha, dính vào đây gây ra thành kiến ha. Cũng giống như là những người mà Hồi giáo hay họ nghĩ sẽ giết nhiều người càng tốt thì sẽ được ân sủng của thánh Allah thượng đế và ban phước cho họ, dù họ vô tự sát nhưng mà sau khi nó đúng rồi họ sẽ xuất hiện ngay dưới chân thượng đế thánh Allah, họ trở thành một người có thể là nhiều liệt sĩ của công trạng này hay mọi thứ vậy. Thì những cái tôn giáo họ chấp vào cái thần ngã như vậy thì đối với cái nhìn của Phật giáo là sai lầm, là thường kiến rồi. Còn những nhà khoa học vật chất thì bây giờ họ nghĩ rằng chết là mất thì nó hơi đoàn kiến dễ, nhưng mà cái này nó không hẳn là như vậy. Họ là họ có cái chữ manh nha tư tưởng, họ dính vào cái thần kiến bằng cách là vũ khí để cho họ ra cái hồn mà sau khi chết thì cái linh hồn mà sinh về con này con kia, hay là tu thiền để rồi họ sẽ trở thành một cái đại ngã, thì đó là cái phát kiến. Thì nói chung lại thì nếu cái chánh kiến một người thấy đúng sự thật thì làm như tôi hồi nãy tôi có nói cũng lặp lại đơn giản thôi, nhưng mà nếu chúng ta không khéo thì chúng ta có thể dính lắm. Ví dụ như bốn chữ thờ cúng cầu nguyện, thì tôi thì tôi xài một nữa, tôi thờ như thờ Phật này, chẳng hạn thờ ông bà cha mẹ này. Nhưng mà thờ của là thì phải, nhưng mà coi chỉ thờ thì sai, nhưng mà chỉ cúng không sai. Họ chỉ cầu nguyện, chỉ nguyện thì dùng, mà chỉ cầu thì cũng không có dùng. Chỉ là thí dụ như mình lễ Phật giả cảm Phật giả ân, đó là mình nhớ cái ân đức với Đức Phật. Còn cái như là mình có cái nguyện thì như là lễ khi này cũng hết thì thanh hát, là nguyện y ra trái y trăng và lễ gì đó. Và khi mình những hành thiền cũng nhập thì cũng nguyện mình sẽ hai chú vào đó thời gian bao nhiêu lâu kể cả cái gì thì cũng có cái lời nguyện. Nó chung chung cái Adithana là cái nguyện đó để được dùng, bởi vì cái nguyện đó phát sinh từ trong tâm nó đã có Chetana rồi. Có cái Chetana đó là cái tâm nguyện như thế nào nó sẽ đưa đến cái kết quả như vậy. Nên nếu nói thượng đấy là người ban phước tha tội thì chính Chetana là thượng đế. Chetana theo Phật giáo thì cái Chetana là cái tâm thứ tư, nó phát sức là cái nguyện là đủ rồi. Nên là từ nãy có bốn chữ thờ cúng cầu nguyện, thì sai còn nữa thờ mà không cúng, nguyện mà không cầu. Không cầu hay là chỉ làm như rồi mình nguyện cũng như có cái tiền rồi mình tiền là tôi để dành nữa, anh dưỡng già tiền này nữa tôi để bố thí, tiền này cúng chùa, tiền này để gì đó, thì đó là cái nguyện đó sẽ đưa tới việc làm này. Còn nếu như không như vậy thì là chúng ta có thể hiểu một cách nào đó mà nghĩ lên một điều thì nó cũng trở thành cái sự đại kiến, tức là nó đi là chỉ cái chánh kiến. Đức Phật của chúng ta có kể là trong quá khứ ngài là một người trưởng và sư trưởng của nhà Bà La Môn, nhưng mà ngài cũng lúc kiếp bây giờ thì ngài cũng có đông đồ chúng trở thành người tế từ của thờ cúng thần lửa, cũng nhập vào cái sự cũng tế thần lửa như vậy. Nhưng mà tới giờ phút lâm chung thì nghe thấy cái lửa đi một hiệp ở lên, ngài quán sợ ngài mới nghe là hướng cái tư tưởng nghĩ đến cái lý nghiệp báo, nhờ vậy nên ngài không có sanh vào cái địa ngục mà sanh thành được quả trời. Đây là một bài học cho chúng ta thấy cái tư tưởng nghĩ sanh vào cái lý nghiệp báo thì sẽ không có rơi vào cái tà kiến, mà còn tin vào cái thờ thần nữa hay là bất cứ cái gì, à, thờ cũng còn nguyên như vậy mà nó không có đúng sự thật cũng như Đức Phật đã nói. À, nếu như một cục đá mà nó bỏ nó chìm xong, bao nhiêu người cầu nguyện đá nổi lên, à, thì cũng giống như người ta tội lỗi mà chết rồi thôi, nhưng người cầu nguyện nó cũng không có được siêu thoát. Cho nên là những cảnh giới của trời vậy. Còn như là một người làm việc tốt, bao nhiêu người thù ghét cũng nguyên rủa trái cho nó ra vào bốn đường hàng đạo, thì cũng giống như dầu mà nó bình, dầu nó nổi lên bao nhiêu người cầu nguyện mà cho dầu gì cũng không thể được. Thì đây là một điều mà Đức Phật Ngài đã xác minh cho thấy rõ giữa những cái tà kiến và chính kiến quá rõ ràng rồi. Và Ngài còn nói thêm nữa, Ngài đã qua thấy là 91 kiếp về trước giờ hay cũng như cái tâm Ngài quan sát vậy đó. Thì Ngài không thấy có những ngoại đạo du sĩ từ tà mà ngoại đạo nào mà sau khi chết mà không bị sanh vào đọa xứ địa ngục, trừ khi có những người tin vào lý nghiệp báo. À, đây là một lần nữa, à, để tìm những câu Phật ngôn này để xác chứng, à, minh định, à, rõ ràng, à, những lời như tuyên bố hay tuyên ngôn, à, lên cho hội chúng hay là toàn thể được biết cái tông chỉ của Phật giáo là phải đặt nặng trên những đề nghiệp báo nhân quả, chứ không phải là thờ cúng cầu nguyện. Nhưng mà đã nói tôn giáo trên thế giới này thì không thể nào mà họ bỏ mà bốn chữ này mà thành bất cứ hình thức nào, à, nhưng mà cũng vẫn có cái thờ cúng cầu nguyện, kể cả trong Phật giáo, cả những Phật giáo hay là những hệ phái khác, ngay cả Phật giáo, à, thế là qua đa năm năm đi nữa, những cái gọi là quốc giáo gì nữa, họ cũng đợi vào người cái quen họ nghĩ rồi, nhưng rồi khi hỏi thế nào do cái chuyện thế nào mình nên thờ Phật cũng đem cúng cơm rồi cho Phật rồi hỏi cho nên thì mình cứ nghĩ Đức như Đức Phật còn tại thế này kia là mình cũng thì nói giải thích gì nghe cũng được, cũng như cúng dường cho lợi thì cái gì, nhưng mà phải có cái chế tân na nghĩ tưởng tượng như có ngày thọ dụng như vậy đó thì nó cũng là tốt. À, nhưng mà nếu mà nghĩ rằng cúng để Đức Phật Ngài thọ hưởng hay là Ngài ban phước hay thôi thì cái đó nó là dùng thiếu đường hay thờ kẻ tóc vậy đó, tà kiến chính kiến. Đôi khi nó đường thờ kẻ tóc mà những người đã có thường cả nghĩ riêng là cái tà kiến thì sẵn sàng bước qua biên giới, à, với một cái đơn giản như vậy nên là phân biệt ra rồi thấy chưa biết như vậy, à, để rõ ràng, à, mình thực hành làm sao, à, tin vào lý nghiệp báo nhân quả là chính, còn ham mà là một chút xíu thì chứng là sai lầm. Nên là một người mà là phước hay là tu thiền hay là thế nào đó, nhưng mà cái tư tưởng họ sẽ có thói quen là tà kiến thì cái nào họ cũng dướng vào được cả. À, ngay cả thời Đức Phật còn tại thế chúng ta thấy không được bao nhiêu những người xuất gia làm đệ tử Đức Phật rõ ràng, nhưng mà thường cận y viên trong quá khứ họ đã chôn chặt tà kiến quá nhiều, như sẽ đi xuống đây khá mà thấy đạo loa thế mà không còn tin tưởng rằng ô hà kính tham quỳ a la hán quỳ a la hán hà kính, rồi như là tỳ khưu sa ti mà cũng quê làm thịt gia làm tỳ khưu rồi chứ không hiểu rằng thấy những cuộc nhân quả họ bổn sanh này kiếp trước kiếp sau thì ông thì là với cái tâm thức thì giờ chết rồi nó chạy qua cảnh giới này chạy qua cảnh giới khác vân vân, nó còn là rơi vào cái thực hiện có nhiều gì thời gì mà thời đệ tử Đức Phật hồi còn là ngay lúc Đức Phật còn là thế mà tê xuất gia như vậy, nhưng mà vẫn còn bị lên làm. Đó là những cái bài học để chúng ta kinh nghiệm, dù tu phước tu định thiền định tu tệ quán hay gì nữa, nhưng mà nếu như họ là cái chủng tử họ ta kiếm hay quá lâu họ vẫn chắc chắn tuy là mặc y cả xa cái hình tướng là đệ tử của Đức Phật, nhưng mà không bên trong tâm tư họ vẫn còn dường lấy những cái tư tưởng sai lầm cổ hủ khó bỏ được. Nên bây giờ chúng ta hiểu biết được rồi thì căn cứ vào đây, dù với chính gia đại gia cư sĩ là tu sĩ tăng sĩ nữa, nếu mà thật sự muốn lớn mạnh trong giáo Phật này thì phải tu tập đúng theo cái lý nghiệp báo nhân quả, thực hành đúng theo giáo Phật. Đức Phật những sai lầm nhưng mà biết mình đã được có thói quen trong nhiều kiếp mà tin tưởng như vậy, bây giờ phải gọn gẽo, phải làm sao cho thấy não nó cho sạch sẽ bản thân của mình ra thì lại còn, nếu không thì dù làm cái gì đi nữa nó cũng rơi vào cái tà kiến cho lắm. Như Đức Phật Ngài đã nói, nuôi dưỡng ngũ trần nó có những cái điều nguy hại, nhưng mà rồi cũng có cái đệ tử Đức Phật đó, xuất gia tại Đức Phật đó, là phàm giống mà thánh nha. Thì lại như con người mà trước đây nuôi chị Mưng á, ông này nó cho là cái này không có tội lỗi gì hết á, với Đức Pháp Phật Ngài nói chướng ngại không phải là chướng ngại, mà Đức Phật kêu là quở. Hay ông hay này kia thì ông cũng thuộc giai xấu hổ mắc cỡ như vậy, nhưng mà cái đó là cho chúng ta thấy là nghe thêm một cái nhân chứng lịch sử nữa, là cái người mà có cái tài kiệt mạnh rồi, dù gặp Đức Phật, dù nó nghe Pháp đi nữa, nhưng mà họ cũng không thể đổi những cái chữ hiểu bị ra làm được. Còn ngày nay như chúng ta dù cách xa về thời gian cũng như không gian, nhưng mà nếu có duyên lành từ trong quá khứ sắp thì hiểu biết rồi, học Phật Pháp thì hiểu rõ ràng là thì đạo tắc là tấn là thì đạo thật thôi, đúng theo giáo pháp là thì nên đi tới. Nếu những điều nào mà nó sai lầm thì tự mình phải có lập là trường chân nhân dứt bỏ thì mới được tiến qua và được lực mình trong giáo pháp này. Còn nếu như mình vẫn chấp sai chấp nhận như vậy thì khó bỏ thì sẽ kiếm được, mà hai kiếp này mà không bỏ được thì kiếp sau mà không gặp Phật Pháp cũng mất cửa. Gặp những cái người thiện trí mà dễ bị rơi lạc sai lầm thì nó sẽ càng trùng chặt thêm thì chỉ hiểu biết sai lầm nữa. Thì đây là cái sự tiền bài giải thích của tôi tiếp theo câu hỏi đầu tiên mà được tiểu quyền đưa lên cho tôi là tiền bài đấy như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Dạ xa thứ xa thứ chúng con kính thưa đến sư trưởng. Dạ kia tiếp theo xin hỏi có lẽ con bây giờ con xin thỉnh sư phụ từ xưa trở lại, với sư phụ từ xưa có mặt ở trước máy. Kính thưa sư phụ, thì tà kiến tức là chúng ta hiểu sai ở một vấn đề gì đó. Vậy thì con xin hỏi rằng là có thể ngồi trong cái trường hợp, tất cả mọi trường hợp hiểu sai có phải điều là tà kiến không? Bởi vì cái đường này nó cũng dễ đi nhầm lẫn lắm, nhiều khi mình hiểu những điều cái sai nó sai ra sao thì sư phụ cũng hiểu quan tức để chúng được biết là con kính thỉnh với sư phụ từ xưa. Không biết quý vị có nghe được tôi nói không? Cảm ơn quý cha thù. Bởi vì cái bao giờ với chúng tôi nó cứ chớp tắt như thế này, chúng ta có biết sao? Còn cái đường nhát thôi. Hoàn toàn là không đúng. Một cái thai gà chúng ta sẽ tăng sức vui vẻ. Để kính bạch sư phụ,
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ kính bạch thượng tọa Tệ Siêu, chúng con đã hết nha sư trong rung rồi, cả đại đức Tuệ Quyền nữa. Chúng con cũng hết ra tâm luôn ạ. Con kính thỉnh Thượng Tọa Đại Sư cầm mic trở lại. Nam Mô Bụt Tha. Dạ.
Chúng tôi bị trục trặc như thế này đến cho tôi không có hứng thú, không có hứng thú để trả lời cái câu hỏi. Thì nãy quý vị nghe thích đến đâu rồi? Không nghe từ đầu. Không nghe từ đầu. Bây giờ quý vị không có nghe được chứ hả? Khi mà chúng tôi hỏi thì các vị nghe rõ, nhưng mà đến khi mà trả lời thì quý vị sẽ không nghe được. Thì bây giờ cái việc là cứ hỏi các vị hỏi tới hỏi lui như thế đó là quý vị nghe rõ. Còn hãy chúng tôi bắt đầu nói pháp là không có nghe được rồi. Ở đây thưa quý vị, không phải hiểu sai điều là tà kiến cả. Bởi vì có những trường hợp một người do cái sự ngộ nhận hay do vì không biết rồi họ hiểu sai cái điều đó đi. Thí dụ như khi mà chúng ta làm một bài toán và chúng ta vì hiểu sai và làm sai hay ra các số sai thì cái sai đó không phải là tà kiến, cái sai là tà kiến. Hoặc là khi một người họ đọc trong một quyển kinh nhưng mà tại vì cái ở trong văn kinh có những chỗ khó hiểu như vậy, thành thử ra khi họ đọc họ không hiểu, cho nên họ hiểu theo cái ngõ khác, thành thử ra hiểu sai mà không có bị rơi vào tà kiến. Ở đây khi mà có cái sự cố chấp chấp thủ theo cái định kiến chỉ có cái này đúng cái khác là sai, khi mà có cái sự cứng đầu như vậy, có sự quan cố và chấp thủ như vậy đó, thì cái điều đó nó mới rơi vào cái tình trạng tà kiến. Tà kiến ở đây cái duyên thần nó tức là trở tà kiến tâm sở. Tà kiến tâm sở nó phối hợp với tâm bất thiện tức là tâm tham. Có lẽ là hôm nay quý vị mong quý vị thông cảm cho là tâm của chúng tôi đang bị chi phối ghê lắm. Chúng tôi cố gắng muốn nói một vấn đề nhưng mà chúng tôi sợ e rằng đang nói nửa chừng thì bị đứt khúc, cho nên cái tâm cái hồi hộp mà không biết là chúng tôi nói không biết xấu cái gì nữa. Thì chúng tôi chỉ trả lời cái tóm tắt như vậy thôi. xin thỉnh được Đức Từ Bi trở lại.
Dạ sa thú, sa thú, con kính thiền đến đây sư phụ. Thì quả thật thì sư phụ đã nói đầu tiên thì vô nó rớt như này, sau đó vẫn nói vẫn nghe rõ chứ vẫn không sao ạ. Dạ à, câu hỏi tiếp theo có lẽ thỉnh đại đức pháp tính. Thưa đại đức pháp tính, bây giờ mình là một người, nếu là một người, là một người tu Phật, bây giờ họ không hiểu cái gì cả, họ chỉ rằng bây giờ họ nghĩ rằng bây giờ họ tụng kinh là một điều tốt, họ nghĩ rằng họ công quả quét dọn chùa điện, như vậy là họ tu như vậy cũng được rồi. Hay nói đơn giản tiếng họ nói rằng tụng kinh là công quả hay là niệm Phật, thì như vậy đó là cách tu của như vậy thì chắc chắn họ sẽ có được kết quả tốt, họ nghĩ rằng là thành tựu được cái mục đích, một cái kết quả an lạc giải thoát luôn đó. Thì đại đức Pháp Tính có đồng ý như cái việc như thế này không, trong cái việc mà tụng kinh gõ mõ, cái xin lỗi, trong cái việc mà tụng kinh niệm Phật mà chúng ta phải niệm như thế nào, mà chúng ta phải tụng kinh ý nghĩa nó như thế nào, mà để chúng ta phải xác đáng lại cái việc này. Chứ nhiều khi cả đời người ta bỏ ra một cái niệm Phật, nhưng mà quả thật thì nếu mà chúng ta niệm không đúng thì nó cũng hoài không tu tập đi, uổng cho một cái kiếp chúng ta tu tập. Và chúng ta phải trong cái niệm Phật đó phải hiểu như thế nào gọi là niệm Phật đúng, cái cách gọi là niệm Phật. Và chúng ta phải nghe cách tụng kinh cũng vậy, tụng ý nghĩa nó như thế nào. Và tính tỉnh để được Phật tính, cái câu hỏi này tuy nó hết sức là bình thường, nhưng điều mà nó lại là đại chúng, nó lại là một cách phổ cập chung, thì tính cũng tỉnh để được Phật tính đó.
Dạ, Nam Mô Bụt Ta Giá. Một lần nữa con xin được đảnh lễ sư trưởng, sư phụ Từ Siêu, đại đức Từ Quyền, đại đức Minh Thành cùng với chư Tôn Đức Tăng. Xin chào đại chúng ở trong room. Phải nói rằng đại đức Từ Quyền hỏi một câu rất là phổ thông nhưng mà cũng rất là khó. Thì thật sự đó, thì hầu như là mọi người, nhất là người ở Việt Nam của chúng ta, người dân Việt, như người dân của Việt Nam á, thì luôn luôn người ta có một cái tư tưởng là mình niệm Phật là Phật sẽ độ, hoặc là mình tụng kinh niệm Phật thì Phật sẽ độ mình. Nhưng mà đối với cái điều này thì nó không phải, vì nếu mà Phật độ á, thì chúng ta là Đức Phật độ được là sẽ độ hết, không có chừa lại. Rồi ngày hôm nay nghe chính cả bản thân của mình cũng không cần phải ngồi đây nữa. Vì vậy nếu mà ai mà nghĩ tụng kinh niệm Phật mà để Phật độ mình thì cái điều đó nó không có phải. Nếu mà mình cứ chấp giữ, mình cứ chấp giữ cái tư kiến như vậy hoài thì mình sẽ rơi vào tà kiến. Thì ở đây một người Phật tử chân chánh, thí dụ như chúng ta thấy rằng đối với những cái đề mục này, đề mục kia, xanh đỏ trắng vàng, hoặc là những cái đề mục cao hơn, do mình chưa gặp được minh sư, hoặc là mình chưa có tu tập được, do mình bị phóng tâm này kia vân vân, thì chúng ta sẽ tụng kinh. Tụng kinh ở đây có nghĩa là mình tụng những cái lời của Đức Phật dạy, mình tụng đến chi để cho tâm mình nó phát sanh lên cái tâm thiện. Thì nếu mà mình có cái sự suy tư như vậy, mà có khi mà mình tụng kinh mình có cái sự hiểu biết như vậy đó, thì lúc bấy giờ thì đúng là chúng ta có một cái sự chánh kiến. Chứ nếu mà chúng ta nghĩ rằng mình tụng kinh mà đó là những câu mà nhờ những cái câu này nó sẽ làm cho mình tiêu tan nghiệp chướng tiêu trừ vân vân, thì cái điều này nó không phải. Mà nếu mà cái nghiệp chướng mà tiêu trừ á, mà nó có xảy ra là do đâu? Do lúc đó tâm thiện của mình nó mạnh quá, tâm thiện của mình mạnh quá, nên nó quả thiện nó chỗ sanh, quả thiện nó cứ chỗ sanh. Vì vậy mà những cái nghiệp bất thiện nó không có dí kịp, nó không có dí kịp mình. Thì mình hiểu như vậy, mình tụng kinh để như vậy, hoặc là thí dụ như bây giờ tâm của mình nó loạn động quá, nó lộn động quá, nó cứ suy nghĩ về chuyện đã qua, hoặc là suy nghĩ về chuyện ngày mai, hoặc là suy nghĩ đủ thứ chuyện hết đó. Thành ra bây giờ chúng ta phải quay về với một cái đoạn Phật ngôn nào mà Đức Phật đã dạy. Chúng ta phải chúng ta đọc một lần, chúng ta tụng một lần, chúng ta không hiểu và không nhớ, nên phải tụng thêm lần nữa, tụng thêm lần nữa, đọc thêm lần nữa, để chi? Để tâm mình nó an trú vào những cái lời kinh đó, mà lời kinh đó chính là lời của Đức Phật dạy. Thì nhờ như vậy tâm mình nó an trú vào, an trú vào, thì lâu dần như vậy thì từ từ mình hiểu ra, mình hiểu ra được một chút ít đó, chứ không phải rằng là chứ không phải rằng là mới một ngày một buổi mà chúng ta hiểu được. Thì đó là chúng ta cái cách chúng ta tụng kinh để chi? Để tâm của chúng ta đừng có bị phân tán bởi cái chuyện này bởi cái chuyện kia. Thì đó là chúng ta làm cho tâm của chúng ta nó dán vào những cái lời đó, để tâm của mình trụ lại. Còn đối với mình niệm Phật á, mình niệm Phật đến chi, ví dụ như ngày hôm qua mình học về cái đề mục niệm Phật đi, mình niệm Phật để mình thấy, mình cũng như là mình thấy rõ rằng Đức Phật có những cái đặc tính, có những cái ân đức như vậy, để cho chúng ta có phát sanh lên cái niềm hoan hỷ. Ví dụ như chúng ta niệm Phật lâu ngày, mới đầu thì chúng ta biết cái chữ A Na Hăng thôi, nhưng mà lâu ngày á, chúng ta niệm như vậy, rồi chúng ta học hỏi, thì lúc bấy giờ chúng ta hiểu rằng cái chữ A-ra-hăng là đây là một cái hồng danh của Đức Phật, một cái ân đức của Đức Phật, do ngài đã tu tập bổ túc ba la mật ở trong bốn a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, rồi cuối cùng ngài thực hành con đường bát chính đạo, để mà diệt trừ đoạn tuyệt được những cái phiền não, nên ngài có là chưa mà chúng ta biết rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ là cái danh tánh hoặc là cái tên tộc của ngài thôi. Còn ngày hôm nay mình hiểu đây là cái ân đức mà do ngài thực hành bao nhiêu pháp độ như vậy, trong suốt một thời gian dài như vậy, và cuối cùng ngài đi trên con đường chánh đạo để mà ngài đoạn tận những cái lậu hoặc, nên ngài có cái ân đức này. Thì khi mà mình khi mà mình niệm Phật mà với cái tâm mình thấy như vậy, với cái tâm mình biết hiểu như vậy, thì lúc đó chúng ta thấy rằng ở trên đời này không có một cái người nào bằng Đức Phật, bằng Đức Phật cũng không có nữa, thì đừng nói chi là hơn. Thì chính cái chỗ này tự nhiên lúc đó tâm của chúng ta hoan hỷ, thì nếu mà tâm của chúng ta hoan hỷ á, thì lúc đó những cái cận định hoặc là những cái sự bi trí nó phát sanh, nhờ như vậy mà tâm thiện càng ngày càng tăng trưởng liên tục. Nếu mà có những người người ta hiểu được, người ta biết tu tập thiền quán, lúc bây giờ người ta quán, thì có thể người ta diệt được tà kiến, do người ta chứng được quả vị tu đạo quần, thấy được nhiếp bàn, vân vân. Hoặc là cái người đó, thí dụ như bây giờ người ta đang niệm Phật đi, mà cái vô thường nó đến với người ta, cái sự vô thường đó nó đến với người ta, thì lúc bấy giờ người ta sanh lên cõi chư thiên, hoặc là sanh lại làm người, là do đâu? Do cái tâm thiện, mình niệm Phật bằng tâm gì? Bằng tâm thiện. Có ai mà, ví dụ quý vị thấy đâu có ai mà niệm Phật bằng tâm tham. Tâm tham lúc đó nó lo, nó dính mắt với điều này điều kia. Hoặc là đâu có ai niệm Phật bằng tâm sân được. Tâm sân nó phản kháng, nó muốn hủy diệt đối tượng, thành ra mình đâu có niệm Phật được. Thì vậy thì lúc mà chúng ta niệm Phật bằng tâm gì? Bằng tâm đại thiện. Mà hãy tâm đại thiện thì nó cho gì? Cho quả, cho tâm đại quả. Mà hãy tâm đại quả thì cho chúng ta sanh ở đâu? Những cõi vui, những cõi vui. Có nghĩa là sanh lại làm người, hoặc là sanh về cõi chư thiên, thì được cái đời sống tốt đẹp hơn. Thì chính cái chỗ này mình nói là Đức Phật độ thì quá là bất công với mình. Mình cố gắng, mình tập trung cho có chánh niệm, mình tập trung, mình niệm Phật, rồi mình được cái thành quả, mình sanh lại làm người hoặc là mình sanh lại thành chư thiên, mà lại nói là do Phật độ mình, thì cái điều này nó hơi bất công đối với mình. Vậy thì nếu mà một người Phật tử, hoặc là một người nào đó, khi mà mình tụng kinh, mình tụng kinh hoặc là mình niệm Phật, mình hiểu đúng với đây là mình làm cho tâm thiện nó phát sanh, hoặc là mình làm cho tâm của mình an trú vào cái đề mục đó, để không bị phóng tâm, không bị loạn động, vân vân. Một là không bị phóng tâm, loạn động, hai là tâm thiện phát sanh, để chúng ta tu tập thì nếu mà chúng ta hiểu như vậy thì một người đó là có cái sự hiểu biết đúng đắn. Còn ngược lại, đối với tụng kinh mà mình tưởng đây là những cái câu chú, câu thần chú để mà hộ trì mình, hoặc là để tiêu tan những nghiệp chướng, thì cái điều này nó không phải. Chúng ta hiểu như vậy là hiểu quấy. Còn nếu mà mình niệm Phật mà mình nghĩ rằng Đức Phật sẽ đem mình từ cảnh giới này qua cảnh giới kia do mình có cái sự niệm Phật, thì lúc bấy giờ là chúng ta hiểu sai, không phải. Chúng ta lầm lạc rơi vào ở trong tà kiến, mà chúng ta hiểu rằng là mình tụng kinh niệm Phật để tâm của chúng ta phát sanh tâm thiền, nhờ như vậy có thể chúng ta phát triển được, thì chúng ta bi tí hoặc là cái sự quan hỷ của chúng ta nó phát lên. Nếu mà trong lúc đó chúng ta không mạng chung thì chúng ta được sanh về cõi trời làm những vị chư thiên hoặc là những vị Bồ Tát, tiếp tục bổ túc phát độ ba la mật để cuối cùng để mà đoạn tận khổ đau, đúng không? Thì khi mà chúng ta hiểu như vậy là chúng ta có một cái chánh kiến hiểu biết đúng đắn. Thì đây là những cái ý con xin được trả lời qua câu hỏi của Đại Đức Tệ Quyền đã nêu. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh Đại Đức Tệ Quyền trở lại. Nam mô Bụt Tha giá.
Dạ, sa thú kính thưa đến Đại Đức Phật Tính. Thì kinh lịch của ngài, kính thưa đại chúng, chương trình thảo luận của Rung Phật Pháp Bồ Tát Tham Má đây đã được hoàn mãn. Tiếp theo chúng ta sẽ được nghe một bản tin. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng quý vị quá trân cái bản tin. Dùng bản kinh 2810 do Như Quang dịch, do Như Phật Phật tử Như Quang dịch, khám phá kho tượng Phật cổ 1000 năm, do Phật tử Anicca trình bày. Mà Phật tử Anicca.
Kính chào tất cả quý nam sư nữ và quý đạo hữu, mong xin bản kinh do Như Quang dịch. Khám phá kho tượng cổ Nara, Nhật Bản, ngày 16 tháng 2 năm 2011, việc ở giữa một tượng Phật tại chùa Yasukuchi đã phát hiện ra một kho báu 1000 năm tuổi. Nhân viên của chùa cho biết kho tượng cao 53 cm của Chushimen Kanyon hay Đức Bồ Tát 11 đầu, tin tưởng là có từ thời Trung Edo 1603 đến 1800.
Dạ, con xin điểm khuyết cho chị Anicca vì chị nói nhỏ quá và rất là rè. Con xin tiếp tục bản tin. Khám phá pho tượng cổ 1000 năm. Nara, Nhật Bản, ngày 16 tháng 2 năm 2011. Việc sửa chữa pho tượng tại chùa Yakushiji đã phát hiện ra một kho báu 1000 năm tuổi. Nhân viên của chùa cho biết pho tượng cao 53 cm của Chushimen Kanon hay Đức Bồ Tát 11 đầu, tin tưởng là có từ thời Trung Edo 1603-1867. Nhưng những nhà nghiên cứu tìm ra pho tượng được cấu trúc bằng giấy và niêm kính một pho tượng khác từ đời Trung Heian 794-1185. Pho tượng đã được cất giữ từ lâu trong kho báu của nhà chùa tại thành phố cổ này với tay và các bộ phận khác bị vỡ sau khi pho tượng được gửi đi để sửa chữa vào năm 2007. Lớp giấy bọc cũ washi được tháo gỡ và một hình tượng khác hiện ra với một cái đầu khác và chỉ có một đầu. Các cuộc khám nghiệm tại Viện Bảo tàng Quốc gia Nara và tại phòng thí nghiệm Bijuin, phòng thí nghiệm cho việc bảo tồn bảo vật của Quốc gia Nhật Bản, cho thấy bên trong pho tượng làm bằng gỗ cắt của Nhật là một vị Bồ Tát khác được biết tên với tên là Sokano. Các chi tiết trong pho tượng, kể cả bụng, hơi uống về phía trái, đều phổ biến ở các pho tượng thời Heian. Các nhà nghiên cứu nói, họ nói bao bọc các pho tượng với giấy thường được làm dưới thời Edo để tăng thêm màu sắc, nhưng rất hiếm hoi cho việc một bức tượng cổ khác tìm thấy phía bên trong. Họ có thể chuyển tượng Phật cũ thành một tượng Phật mới là để lễ bái cùng một phương cách dùng các vật liệu xây dựng cũ để xây dựng một cao ốc mới. Yoshihiro Suzuki, một nhà nghiên cứu tại Viện Bảo tàng nói, có thể đó là một phong trào vào thời đó hoặc là sở thích của một cá nhân mà một tượng Phật khác được cấu tạo. Bức tượng Sokano đã được tái thiết sẽ được trưng bày trong một cuộc triển lãm đặc biệt tại phòng văn hóa Yakushishi tại chi nhánh của chùa Tokyo trong vùng Gotonda từ 22 tháng 2 đến 6 tháng 3. Cuộc triển lãm được bảo trợ bởi Asahi Shimbun, nhật báo lớn thứ nhì tại Nhật Bản, chú thích của người Nhật. Và bản tin đến đây đã chấm dứt. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền trở lại với Rum Nam Mô Buddhaya.
Dạ, sa thú, kính tri ân đến là Phật tử Anicca và Phật tử Bích Thu. Đây chương trình sinh hoạt của Rum Phật Pháp Bích Thu đến đây đã hoàn mãn. Vào ngày nay chúng ta sẽ nghe chúng tôi quý vị là chương trình đảm nhiệm của chúng tôi sẽ thuyết giảng. Và xin kính lễ chư tôn, cũng kính lễ đến chư tôn Đức Tăng, cầu chúc quý ngài thân tâm luôn an lạc và kính chào tạm biệt đến toàn thể đại chúng Phật tử và hẹn gặp quý vị ngày mai. Xin Phật tử Bích Thu để kinh và để hồi hướng và sau đó đúng được. Dạ, xin mời.
Sa thụ lành thai, con Bích Thu thay mặt đại chúng trong Rum, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Thiên Ông Viên để yểm trợ các vận hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong danh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta dứt tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm chết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Thank you. Yeah.